Một Phật tử mình đi du học ở tại Nhật Bản, một Phật tử đi xuất gia Nhật Bản, thì cô này sau này là vợ của bác sĩ Công Chánh Ngô Trung Ánh, thời Việt Nam Cộng Hòa trước. Ngô Trung Ánh năm nay cũng khoảng 90 tuổi rồi. Cô là một sinh viên du học ở tại Nhật Bản, cô đẹp lắm, nhưng Nhật Hoàng muốn thương cô, nhưng mà về cặp mắt của cô nó hơi lồi một chút, nên nó cô thương, nhưng mà cô chỉ có một cái điểm là thôi, nên là cô về cô đi đi sửa sửa sắc đẹp lại. Cô phẫu thuật là sửa sắc đẹp lại, không những mà không không được đẹp rồi mà cặp mắt nó bị lồi hẳn ra ngoài nữa. Cô buồn quá, thì ông Nhật Hoàng ông cũng còn thương nữa, thì cô ta phát nguyện tụng 100 bộ pháp hoa. Khi mà cô ta trùng 100 bộ pháp hoa thì cô trở lại bình thường như cũ và đẹp hơn như xưa, và sau này cô là trở thành một người vợ của Ngô Trung Anh, Bộ Công Chánh ở tại Việt Nam. Và cô phát nguyện rằng sau này khi con trả bảo thân, con xin làm một người đàn bà tuyệt đẹp, đàn bà tuyệt đẹp, lấy một vị đức vua tài năng để diễn dương Phật pháp. Đó một ước nguyện, đó một cái hành nguyện lớn đó. Hàng cả hai cái nguyện, một cái nguyện là mình để tu hành, một cái nguyện để mình xả thân để làm Phật Bồ Tát, mà cái nguyện để mà hộ trì Phật pháp, để siêng dương Phật pháp, cũng hành nguyện giống như nhau. Đó là lập nguyện. Nếu như chúng ta tu học muốn lập nguyện thì buông xuôi. À, mình phải lập nguyện là một thành tựu viên mãn, mà chúng ta không lập nguyện cũng thành tựu viên mãn được. Nên quý vị cứ nghĩ rằng tụng kinh niệm Phật chỉ niệm không uổng quá, thời gian nó quá nhanh, tuổi già quá nhanh, không chúng ta không thể ngày tháng qua rồi không thể kéo trở lại được. Khi chúng tôi khi đến đất Pháp tuổi còn xanh, chưa đầy 35 tuổi, bây giờ trên 70 rồi, bắt đầu đã rung rinh rồi. Bây giờ rung rinh rồi, thời gian cũng không còn bao năm nữa. Có thể nếu chúng tôi mà không thực hiện sớm, không khéo cũng tiếp nối con đường Hòa Thượng Thích Minh Tâm. Nên là chúng ta thấy rằng cái vô thường, vô thường sát na gì thế, vừa thôi Đại Đức Nguyên Hùng mà giải thích cho quý vị đó. Chỉ một sát na, nhất sát na giang chuyển tức tức thì ra sanh, chỉ một sát na thôi, hơi thở vô một thời ra là mình qua đời khác rồi. Nhanh quá, tại sao mình lập nguyện, mình tu uổng quá. Mình lập được thân người là khó, gặp Phật pháp là khó, mà gặp Phật pháp rồi mà không tu hành để mà mình đạt ngộ giải thoát cái sanh tử luân hồi, tìm được an lạc. Nhất là cái Phật tử chúng ta, nhất là Âu Châu này, chúng ta đều là thọ Bồ Tát giới, một số đã chưa thọ Bồ Tát giới. Chúng ta luôn luôn làm bạn lữ đồng hành với các vị Đại Bồ Tát. Mình là bạn làm bạn lữ đồng học với tất cả các vị Đại Bồ Tát. Đó. Vinh dự quá. Các vị Ngài Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí, mà mình phát nguyện làm bạn đồng học với các ngài. Cái hành nguyện quá lớn. Mà quý vị, cái hành nguyện này là quý vị phải thực hiện, đã phát nguyện với Tam Bảo, đã phát nguyện thọ Bồ Tát giới, mình phát nguyện làm bạn đồng học với tất cả các vị Đại Bồ Tát. Mà đã phát nguyện đi theo như vậy thì mình phải thực hành. Mình làm không được nhiều cũng phải được ít, đừng làm bỏ mất cơ hội. Khi mà bỏ mất cơ hội rồi chúng ta với lại khó lắm, gọi là nhất tất nhân thân vạn kiếp bất phục. Mất được thân người gặp lại thân người khó quá. Trong kinh Pháp Hoa ta thường nói rằng là một con rùa mù nó nằm dưới đáy biển, cứ 1.000 năm như thế nó mới bắt đầu nó nhói mình, nhói đầu lên khỏi mặt nước. Rồi trên mặt nước có một khúc gỗ, một cái bồng gỗ, từ nó từ theo gió nó trôi qua đông qua tây qua bắc. Rồi mà con rùa mù á, cứ vậy mà 1.000 năm như vậy mà nó nổi lên mặt biển, mà nó xuyên qua cái bồng cây. Đức Phật nó dễ quá, làm được thân người, mà khi là mất thân người rồi mà trở lại làm thân người khó hơn con rùa mù như thế. Quý vị nghiệm lại thăm, khó quá ha. Nhưng mà mình lập nguyện được, ăn thua cái bản thân của mình thôi. Đức Phật nói rằng cái bản thân con người chúng ta có điều kiện, mình không sướng giống như trên chư thiên. Trên mấy chư thiên sướng quá thì không lo tu, khổ quá giữa địa ngục thì không có thời gian để tu. Nhưng mà mình làm con người giữa thế gian này không quá sướng cũng không quá vui, không quá khổ, có điều kiện để thăng hoa. Thì từ nơi mình, thành Phật, thành tiên cũng từ nơi mình, xuyến vào những cảnh đau khổ cũng từ nơi mình. Nên Đức Phật chỉ mở một con đường ánh sáng cho chúng ta, từ đó mà đi lên. Và chúng ta có một lập nguyện vững vàng. Lập nguyện được thì chúng ta được thành tựu viên mãn. Cũng như khóa giáo lý Âu Châu lần thứ 26, tất cả Phật tử chúng ta đã theo dõi suốt qua 26 năm. Có những vị được đi được trên 10 năm, có vị 5 năm, có vị mới đi. Nhưng rồi thấy trong cái đạo tràng thanh tịnh, các bạn đồng học, đồng tu. Khóa giáo lý Âu Châu không những chỉ hướng dẫn giáo lý cho tất cả nhiều thế hệ để theo dõi cái giáo lý của Đức Phật, nhưng mà có một đặc biệt là nhất là các vị lớn tuổi, các vị lớn tuổi là không có bắt buộc theo dõi hết tất cả những cái chương trình tu học. Quý vị không học theo chúng tụng kinh niệm Phật cũng đều có chứng chỉ tu học. Nên cái điểm mà sáng hôm nay trong cái giờ khai mạc thì Thượng tọa giáo dục nói đó, tất cả quý vị nào mà ghi danh cái lớp nào thì phải học lớp đó, để mà khi thi bằng cấp, khi mà để mà chấm điểm á, để cho nó không thôi, khi mà khi là lớp 1, khi lớp 2, là khi lớp 3 rồi nó loạn cả, không làm sao để mà chấm được. Đó là dành cho tất cả quý vị từ 60-65 tuổi trở lại thì học theo chuyên ngành. Quý vị mà trên 60 cho tự do. Quý vị có thể đặc biệt năm nay, từ khi mấy năm này là giáo lý Âu Châu tổ chức thêm một cái mùa ăn cư trong 10 ngày cho chư tăng ni. Tại thường mỗi năm như vậy chư tăng phải trong mùa ăn cư 3 tháng. Như hải ngoại này mỗi chùa mỗi thầy không thể bỏ chùa đi được, khó quá. Nên là nhân cơ hội của giáo lý Âu Châu thì tổ chức chư tăng thúc liệm thân tâm ăn cư trong một tuần. Trong 10 ngày này, thì sáng hôm nay sau khi khai mạc thì tạc bạch an cư, thì bắt đầu tối hôm nay là chư tăng bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa, khai kinh Pháp Hoa. Học viên vẫn tiếp tục vẫn học, nhưng mà quý cụ nào mà không đi học được thì tụng kinh. Quý cụ không đi học thì tụng kinh. Rồi quý cụ lớn tuổi khỏi phải chấp tác. Muốn quý vị muốn nghe Hòa Thượng Thắng Hoang giảng thì quý vị cứ nghe. Quý vị nghe Hòa Thượng Nguyễn Siêu cứ nghe. Không sao cả. Đều sợ ông đủ ghế thôi. Nội thấy quý cụ mà tham gia trong cái khóa giáo Âu Châu không? Nhìn hình ảnh quý cụ không? Chúng tôi thấy là giải thoát rồi. Mình ở nhà